giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Gia đình Aquila Berisin. Chúng ta đã có cơ hội nghe câu chuyện đồng vợ đồng chồng không phải để cùng tát biển đông mà cùng lãnh hậu quả là cả hai phải bị chết thảm. Đó là cặp vợ chồng Anania và Sapphira được chép trong sách Công vụ các sứ đồ chương 5. Họ đã biến hạnh phúc thành bất hạnh khi cả hai đồng lòng dối Chúa, dối người. Hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ đôi vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, cũng đồng vợ, đồng chồng, không phải để tát biển đông, mà để cùng tham gia gây dựng hội thánh Chúa và phục vụ con dân Ngài cách hiệu quả trong sự vui mừng. Câu chuyện được chép trong Kinh Thánh sách Công vụ các sứ đồ chương 18 câu 1 đến câu 4. Rồi đó, Phao-lô đi khỏi thành Athen mà tới thành Corinto. Tại đó, người gặp một người Giuđa tên là Aquila, quê ở xứ Bông, mới từ nước Italy đến đây với vợ mình là Berisin. Bởi vì vua Cơ Lốt có chỉ truyền mọi người Giuđa phải lánh khỏi thành Roma, Phao-lô bèn hiệp với hai người. Vì đồng nghề nên Phao-lô ở nhà hai người mà làm việc chung nhau, và nghề các người đó là may trại. Hễ đến ngày Sa-bát thì Phao-lô giảng luận trong nhà hội, khuyên dỗ người Giuđa và người Gret. Những câu kinh thánh trên cho biết hoàn cảnh khó khăn của đôi vợ chồng Aquila và Berisin. Nhà vua ra lệnh trục xuất người Do Thái ra khỏi thành Roma, nên họ cũng phải đi nơi khác để làm ăn sinh sống. Trong hành trình đó họ gặp Phao-lô, ông đến sống chung với họ, cùng làm nghề may trại để kiếm sống. Các sử gia cho biết ông bà Aquila đã tin Chúa và có ảnh hưởng lớn trên hội thánh lúc bấy giờ. Chúng ta thử hình dung một cuộc sống giữa xã hội nhiều biến động, không được an cư lạc nghiệp như điều người ta mong đợi. Ông Aquila và Phao-lô phải may những lều trại. Rồi bà Berisin làm gì? Hẳn là bà phải lo cơm nước, giặt giũ và cả việc bán sản phẩm do hai người đàn ông đó làm ra nữa. Sự kiện Phao-lô lưu trú lâu ngày trong nhà họ cho thấy cách sống của cả hai người này phải thật là hiếu khách. Mối quan hệ vợ chồng hạnh phúc, thuận thảo, không gây khó chịu cho người ở cùng nhà. Vì nếu bà Berisin đi ra đi vào cứ lầm bầm, hoặc mỗi bữa ăn cứ mặt nặng mày nhẹ, thì còn ai muốn sống ở đó nữa? Nhất là hoàn cảnh kinh tế của họ chẳng có gì là chắc chắn, ổn định. Điều này nhắc nhở mỗi chị em là con dân của Chúa, không cứ phải mơ ước làm điều gì lớn lao cho lắm, mà chỉ cần học cách tiếp khách ân cần, chu đáo, đem lại sự an ủi cho những người đang cần chăm sóc, mang đến cho ai đang có năng đề ít lời động viên, khích lệ nhẹ nhàng, có thái độ ân cần, vui vẻ thì phải lo một bữa ăn ngoài dự tính, đón nhận một khách không mời mà đến với lòng rộng mở, chấp nhận chút ít xáo trộn trong nhà khi người khách nào đó vô tâm trước sự ngăn nắp của chúng ta. Nhiều lắm những việc không tên mà chị em phụ nữ có thể đóng góp để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác và cho những người thân yêu. Xin chị em thử nghĩ đến một điều cụ thể hôm nay sẽ làm, sẽ nói, sẽ biểu lộ cho ai đó sau khi học xong bài học này. Không chỉ là người vui vẻ tiếp khách, ân cần khi có người lưu trú trong nhà, mà ông bà Aquila còn để hội thánh sử dụng ngôi nhà của mình làm nơi nhóm họp, như được chép trong thư Corinto thứ nhất chương 16 câu 19. Aquila và Berisin gửi lời chào anh em trong Chúa, hội thánh hiệp trong nhà hai người ấy cũng vậy. Chắc hẳn, khi để con dân Chúa đến nhóm họp thờ phượng Chúa trong ngôi nhà riêng của mình, ông bà cũng đã hiểu rằng mình sẽ thêm những bận rộn, thêm những tổn thất, tốn nhiều công sức, thời gian vì phải dọn dẹp trước và sau khi thờ phượng. Thôi thì bao việc không tên sẽ đến, nếu không chân thành yêu Chúa và yêu hội thánh, thì không thể nào làm được như ông Aquila và bà Berisin đã làm. Điều này cho thấy ông bà đã mở rộng lòng với sứ đồ Paulo, cũng mở rộng cửa nhà đối với con dân Chúa. Thời kỳ đầu tiên của hội thánh, với bao khó khăn từ chung quanh, việc có một nơi nhóm họp cho con dân Chúa thật không dễ dàng chút nào. Và ông bà đã dâng tài sản mình là ngôi nhà để sử dụng cho con dân Chúa có nơi nhóm họp thờ phượng Chúa. Lắm khi chị em chúng ta cũng đối diện với các nhu cầu khác nhau của hội thánh. Dâng hiến tiền của, thì giờ, công sức, hay một căn phòng nhỏ, liệu chúng ta có làm với tấm lòng rộng mở như ông bà Aquila, hay chị em lại thấy đó là việc của người khác, còn mình có nơi có chỗ thì nhóm, không thì thôi, chứ hơi đâu mà đem về nhà để thêm những bận rộn mệt nhọc phiền toái, hơi đâu mà gánh cực khổ vào thân. Xin Chúa cho chị em chúng ta luôn sẵn lòng theo gương ông bà Aquila Berisin, sẵn lòng dành mọi ưu tiên cho công việc Chúa để góp phần gây dựng và phát triển hội thánh. Tiếp theo, chúng ta nhận ra hai người này làm gương tốt về thái độ thờ phượng chung như được ghi trong Công vụ chương 18 câu 26. Người, tức ông Apollo, khởi sự giảng cách giảng dĩ trong nhà hội. Berisin và Aquila nghe giảng, bèn đem người về với mình, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa. Cụm từ Berisin và Aquila nghe giảng cho thấy ông bà thành tâm trong sự thờ phượng, lắng nghe chăm chú, không sao lãng khi ngồi trong nơi thờ phượng. Dù diễn giả hôm ấy là ông Apollo, một người trẻ tuổi còn mới mẻ trong chức vụ. Điều này nhắc nhở chúng ta ngày nay noi gương ông bà Aquila, tránh thái độ lo ra, ngồi trong nhà thờ mà lòng dạ ở một nơi nào khác. Có một câu nói tuy mạnh mẽ nhưng khá chí lý rằng, thằng ngồi ngoài chợ mà lòng dạ hướng về nhà Chúa còn hơn là mặc áo lễ đứng hát trong nhà thờ mà lòng dạ để ngoài chợ. Cũng trong câu kinh thánh trên, chúng ta nhận ra một hình ảnh tuyệt vời của ông bà Aquila. Sau khi lắng nghe ông Apollo giảng, họ nhận thấy dù ông có tài thuyết giảng và tâm tình sốt sắng, nhưng chưa hiểu tường tận về Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Thế là họ mời Apollo về nhà, tâm tình, giúp đỡ, giải bày đạo Đức Chúa Trời cho càng kỹ lưỡng hơn nữa, để diễn giả trẻ tuổi này hiểu tường tận về Chúa cứu thế. Sau đó còn viết một thư giới thiệu để ông có thể được các hội thánh khác tiếp đón và giúp đỡ. Thật là những người có tầm nhìn, và có ân tứ đào tạo người cho công việc chung, không quản ngại khó khăn, không lên án sai lầm của người trẻ, nhưng tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ hết lòng. Nếu sau khi nghe ông Apollo giảng, hai vợ chồng này đến trách cứ hoặc tìm cách loại trừ, thì hội thánh lúc ấy đã mất đi một người có ân tứ và tấm lòng nhiệt thành. Nhưng tạ ơn Chúa, họ đã như một người đi trước, có tuổi hơn, có tấm lòng bao dung nhẫn nại, đã giúp ông Apollo tiếp tục công tác cách có kết quả, như đã chép trong Công vụ chương 18, câu 27-28. Người được nhờ ơn Đức Chúa Trời mà bổ ích cho kẻ đã tin theo, vì người hết sức bẻ bác người Giu-đa giữa thiên hạ, lấy Kinh Thánh mà bày tỏ rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế. Sự can đảm, chân tình, ngay thật của ông bà Aquila đã đem lại ích lợi cho việc gây dựng hội thánh qua công tác giảng dạy của Apollo về sau. Ngày nay, hội thánh đang cần những người có tầm nhìn, có lòng kiên nhẫn, có sự chân thành như ông bà Aquila Berisin để nâng đỡ, giúp sức cho thế hệ tiếp theo. Trong đó, có cả con cháu của mình đi đúng đường lối Chúa và hội thánh. Chị em có sẵn lòng để Chúa dùng mình theo cách này không? Những can sự của hội thánh đầu tiên ghi dấu những việc làm tưởng chừng như rất bình thường của ông bà Aquila Berisin, nhưng đến tận hôm nay vẫn là gương tốt cho bao thế hệ. Dù không có chức vị nào đáng kể, dù không có bia ghi công, nhưng trong chỗ của mình, cả ông và bà đều được mọi người biết đến là một gia đình hạnh phúc, vì cả hai đều yêu mến Chúa, yêu mến cộng đồng đức tin, yêu mến người hầu việc Chúa. Ông bà sống vui thỏa trong sự phục vụ Chúa và người khác. Trong cuộc đời phục vụ Chúa, tôi cũng được khích lệ bởi một bà cụ. Bà chỉ là tín hữu, không có chức vụ nào đáng kể trong hội thánh. Nhưng không ai gặp bà mà lại không nhận ra tấm lòng yêu mến Chúa thuôn đổ qua từng lời nói cử chỉ của bà. Bà luôn động viên người khác hầu việc Chúa. Ai cay đắng sầu muộn gặp bà, nghe những lời yêu thương chân thành của bà, thì bao nhiêu tuổi buồn cũng tan biến. Bà bền đổ trong sự cầu nguyện, cầu thay. Bà luôn nhớ đến và cầu thay cho nhiều người. Lúc ông còn sống, cả ông bà đều chuyên tâm cầu thay cho công việc chung của nhà Chúa. Từ khi ông về với Chúa, bà vẫn tiếp tục ghi nhớ và cầu thay. Bà cũng mở rộng lòng cho mọi hoàn cảnh. Thấy ai cơ cực, bà đều sẵn lòng giúp đỡ, dù bà chưa bao giờ giàu có. Cầu xin Chúa dục lòng mạnh mẽ để mỗi chị em chúng ta sẵn sàng cho công việc Chúa, cho dù chúng ta không có chức vị nào, hay của cải của chúng ta chẳng đáng làm bao. Xin Chúa giúp chúng ta ân cần tiếp khách, vui lòng hướng dẫn, chỉ dạy cho những người đang cần đến, sẵn lòng cho bao công tác đang chờ chị em chúng ta. Xin Chúa vui dùng cuộc đời của hết thảy chị em chúng ta cho công việc nhà Ngài.
Cuộc đời bao tâm tối quanh tôi đang cần đến ánh sáng chiếu soi, để bạn hơi xin chớ lãng quên anh nên trái tim cho đời đẹp lên.